Thánh giá bên chiều mưa rừng. Dãy núi dài trên 3.000 cây số như xương sống cá, từ cuối miền Nam tới New Delhi chia nước Ấn thành hai vùng khí hậu khác nhau. Phía tây nam, vùng Kerala, biển Goa có thể mới dầm về vào tháng 6. Gió đưa mưa lên miền Bắc, không băng qua được rặng Hy Mã Lạp Sơn, thổi quay về hướng đông nam. Vào đầu tháng 10, nước bắt đầu lụt ở miệt Bangladesh, Calcutta. Năm nay mới tháng 4, mà mưa liên tiếp gần một tuần rồi, hơi lạ. Mưa rừng, mưa trên núi. Mưa núi bao giờ cũng lạnh. Trên độ cao, sương chậm tan và nắng lên muộn. Nắng đổ trên đầu núi, bao giờ cũng rực rỡ. Đứng bên này núi, chỉ thấy hừng đông hắt lên phía bên kia đồi. Mấy hôm nay không còn hừng đông vì mưa đem sương về. Không gian chìm trong màn sáng đục. Rỉ rả đã mưa gần hết đêm qua. Mưa rừng thường mưa rất dài. Trong phòng, qua không kiến, tôi không còn thấy rừng cây dưới thung lũng nữa. Mây bay xà xà ngang qua cửa sổ. Mở cửa, gió đưa sương mù và mây ùa vào phòng. Phòng ùa ngập mây. Chưa bao giờ tôi gần mây như thế. Ngày xưa còn bé, nhìn mây bay, ngước mỏi cổ, mong cánh diều lên cao. Tuổi thơ không biết mây là gì, chỉ biết mây ở trên cao và chẳng bao giờ ta với tới. Mây là thần thoại của trời. Không, mây không là thần thoại. Mây là tâm tình của đất gọi trời cao. Mây đem hơi nước từ sông, từ biển, từ đồng bằng với gọi trời, và trời gửi mưa xuống. Mây vừa là tiếng của đất nguyện xin, vừa là đáp trả của trời, trao nhau. Hôm nay, mây đem mưa xuống rừng, mưa về bên thánh giá. Tôi đến thiền viện Bodhisattva đúng vào dịp tuần thánh. Thứ sáu tuần thánh không có thánh lễ, chỉ có thánh giá, không nhạc khí, không hoa đèn. Thinh lặng suy niệm mầu nhiệm thánh giá, mầu nhiệm Chúa đau khổ. Đêm qua mưa lạnh, sáng nay vẫn rớt những tàn mưa rừng trên tàu chuối. Thiên đường cũng lạnh hơn mọi ngày. Tĩnh mịch, thoang thoảng chút hương trầm, một chút ấm. Chuông đầu ngày thức giấc 4:30 sáng. Các thiền sinh ngồi như tượng gỗ chung quanh cây thập giá. Không giảng thuyết, không nhạc dạo, không nghi thức, chỉ có thập giá gỗ. 10 năm sống đời linh mục, tuần thánh này khác quá. Những năm đầu đời linh mục của tôi, tuần thánh là những ngày bận rộn nhất. Những ngày thứ sáu tuần thánh năm xưa với giải tội hàng giờ. Hôm nay, tôi ngồi đây trên núi, thấy tuần thánh này, âm vọng về những ngày tháng cũ. Những năm ở trại tị nạn, đêm phục sinh nào cũng tham dự niềm vui của biết bao anh chị em tân tòng rửa tội. Hôm nay, chỉ có mưa rừng, thánh giá và thinh lặng của núi. Mỗi ngày thứ sáu tuần thánh năm xưa, chẳng đàn thánh giá không ở trong nhà thờ mà trong các ngõ hẻm của trại tị nạn. Gần 20 người vác cây thánh giá gỗ, toàn thể cộng đồng theo sau, dừng 14 nơi trong các đường hẻm. Thánh giá vác đi trong đời sống. Bây giờ trại tị nạn không còn. Mỗi người một phương trời, những khuôn mặt thân thương tản mát vào cuộc đời. Tôi là linh mục của họ trong những ngày tháng ấy. Đối với tôi, họ là một phần trong đời tôi. Như Đức, một đoàn viên thanh niên công giáo rất có tinh thần chung, không được định cư, phải hồi hương về miền Trung, nơi mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn, nơi đất cày lên sỏi đá với cái nghèo quanh năm. Đấy là thập giá trầy vai bất hạnh hay thánh giá học ân. Như hát, phải giả hôn thú với người đàn ông đậu thanh lọc. Tìm bất cứ giá nào để định cư, kiếm tiền gửi về nuôi em, trả nợ thay cho bố mẹ, cứu gia đình ở Việt Nam. Sau những ngày giả hôn thú với cao ủy, mỗi lần gặp tôi, cô hát khóc nghẹn trong cơn đau. Cha ơi, họ hành hạ thân xác con. Ở Việt Nam, có mấy người biết có những đồng tiền gửi về cho thân nhân là giá đau đớn như trên thánh giá của một đời người. Sự đau đớn không bao giờ nói ra được, im lìm đem theo cõi chết. Đấy là thập giá keo lê suốt đời hay thánh giá cứu chuộc. Như ông X, có chuyện buồn gia đình rồi vượt biên. Ngày tôi về Việt Nam, ông nhắn lời xin lỗi vợ con. Ông chết đơn côi trên đảo. Vì mong tin tha thứ từ quê nhà. Đó là những thập giá bất hạnh trong đời sống hay thánh giá ban ơn. Trên núi rừng của thiền viện hôm nay chỉ có thánh giá và mưa bay. Chỉ có thinh lặng. Hôm nay thứ sáu tuần thánh, ngày đặc biệt suy tôn thánh giá. Tôi ngồi trong thiền viện nhìn thánh giá trong tâm tư và những hình ảnh của quá khứ. Tôi không bận rộn với công việc nào cả. Chỉ có thánh giá và thinh lặng. Đâu là thánh giá thật? Đâu là thánh giá giả? Người công giáo hay nói đến thánh giá, phải tai ương hoạn nạn gì, nhiều người nói. Đó là thánh giá. gặp bất hạnh khốn khổ cũng bảo thánh giá, cái gì dữ, cái gì xấu xa xảy đến, họ an ủi nhau, hãy vác thánh giá. Tôi thấy hình ảnh thánh giá đó thê lương quá. Có thật đây là thánh giá không? Holy Cross hay chỉ là Cross? Tội ác xấu xa như kẻ sát nhân bắn người, có thể hàng xóm đến an ủi bảo ông bà hãy vui lòng vác thánh giá. Một tay xe rượu đâm xe, giết chết các em bé thơ ngây, hàng xóm đến chia buồn cũng an ủi ông bà hãy vui lòng vác thánh giá. Có khi họ bảo Chúa gửi đến để ông bà lập công đức. Có khi họ bảo Chúa thương ai, Chúa gửi thánh giá cho người ấy. Giả sử, tôi là người ngoài công giáo, nghe giáo lý như thế, tôi không dám vào đạo. Sao Chúa gửi nhiều sự dữ như thế? Vào đạo để Chúa gửi tai nạn, hầu tôi lập công đức à? Tai ương nào cũng bảo là thánh giá. Tôn thờ thánh giá là chấp nhận những tai ương xấu xa đó sao? Thiên Chúa chống lại những sự dữ đó. Thiên Chúa muốn con người hạnh phúc. Phải chăng trước những tai ương quá đau khổ, họ gán cho Chúa gửi tai ương đó đến để giúp nhau can đảm chấp nhận à? Nếu vậy, oan cho Chúa quá. Chúa muốn sự lành cho con người cơ mà. Vì có lời.
Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho con rắn? Anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành. Phương chi cha của anh em, đấng ngự trên trời, người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ tin người.
Matthew chương 7, câu 9 đến câu 11. Nếu bảo Chúa gửi hoạn nạn đó như thánh giá đến, tại sao lại bắt kẻ sát nhân vào tù? Sao không cảm ơn tay lái xe say rượu? Con cái bỏ nhà đi cũng là thánh giá Chúa gửi sao? Chúa gửi, sao lại tìm nó về? Với cách nói về thánh giá như trên, trong ngôn ngữ, một số người công giáo nói về thánh giá, tôi thấy có điều không ổn. Lần kia, có kẻ sát nhân bắn oan người con trai duy nhất, rất ngoan, học rất giỏi, của anh chị X. Tôi nghe có người an ủi anh chị là, thôi, thánh giá Chúa định, anh chị cố gắng mà vác. Chúa định sự dữ đó sao? Tội nghiệp cho Chúa. Giả sử họ nói với anh chị ấy rằng, thật đau khổ cho anh chị lúc này. Chúa cũng đau với anh chị. Chúa chẳng muốn sự dữ. Lúc này, Chúa đang gần anh chị để vác chung nỗi đau của anh chị. Tôi thấy lời ấy đúng giáo lý hơn. Người ta nói nhiều về đau khổ của Chúa Kitô, trong khi thật ra phải nói về Chúa Kitô chịu đau khổ. Hai điều khác nhau. Nhấn mạnh về đau khổ là nói về nỗi bất hạnh. Nhấn mạnh về con người chịu đau khổ là nói về can đảm. Đức Kitô chấp nhận đau khổ trong can trường, nhưng Ngài không đi tìm đau khổ như mục đích. Ngài không say sưa với đau khổ. Vì thế, ta can đảm chấp nhận đau khổ khi hoàn cảnh xảy tới, nhưng phải tìm cách loại trừ sự dữ gây đau khổ. Phải xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. trường học này có hơn 20 người, nhiều quốc tịch khác nhau. Mỹ, Thụy Sĩ, Mexico, Tiệp Khắc, Ấn Độ, Thụy Điển, Áo, đa số là Đức. Trong đó có 3 linh mục. Hôm thứ Năm tuần thánh, cha Stefan người Đức phụ trách nghi thức Chúa lập bí tích thánh thể và rửa chân. Cha Amasami phụ trách lễ phục sinh. Tôi phụ trách thứ Sáu, suy niệm thánh giá. Và trong nghi thức suy tôn thánh giá, tôi nói với các thiền sinh tập sự.
Các bạn thân mến, chúng ta đến đây để học chiêm niệm. Tôi xin gợi ý vài hình ảnh về thánh giá. Để như một thiền sinh, các bạn tìm cho mình một suy niệm riêng. Đức Kitô bị đóng đinh với hai tên trộm trên thập giá. Như thế ta thấy tất cả là ba cây thập giá. Mỗi lần chúng ta vào phòng thiền này, chúng ta cúi đầu trước cây thập giá gỗ. Trên cây gỗ không thấy tượng hình Chúa Kitô. Vậy các bạn cúi đầu trước cây thập giá của ai? Của Chúa hay của tên trộm? Ngày nay có quá nhiều thập giá lẫn lộn vào nhau. Thập giá bằng vàng, thập giá tính bằng đơn vị kinh tế, thập giá để làm đồ trang sức, thập giá của Chúa, của trộm, làm sao phân biệt? Và điểm linh thiêng khi ta suy niệm về thánh giá chiều nay là vì cả ba cây thập giá đều giống nhau. Khi bạn đeo trên mình cây thập giá, làm sao người ta nhận ra bạn là môn đệ của Chúa hay môn đệ tên trộm? Phải chăng điều khác nhau là một cây có chất thánh, những cây kia thì không? Nhưng làm sao để phân biệt cây thập giá bạn đeo có chất thánh? Phải chăng chất thánh không thể tìm thấy trên cây gỗ, chỉ có thể thấy ở nơi người đeo nó? Các bạn hãy suy niệm về điều này.
Theo nghi thức phục vụ, thứ Sáu tuần thánh không có phép lành, không có lời cầu chúc cuối, không ca hát. Sách nghi thức căn dặn là im lặng ra về. Vì thế, sau mấy lời gợi ý như trên, tôi im lặng một chút rồi ra khỏi thiền đường. Ấn Độ, mùa chay và phục sinh năm 2001.
Lạy Chúa, cây thập giá của Chúa và của tên trộm giống nhau. Nó là đau đớn và sỉ nhục. Chỉ khác một điều là khi Chúa nằm vào, thì cây thập giá trở thành thánh. Cây của người trộm không trở thành thánh. Cây thập giá Chúa thành thánh bởi Chúa đem chất thánh là tình yêu, là nhẫn nại, là tấm lòng tha thiết đặt vào. Chúa rải vào cây gỗ đó tình thương xót, sự tha thứ. Hôm nay, con không thể đeo cây gỗ ấy, rồi cuộc đời sẽ gọi con là thánh. Hoặc con bảo người ta rằng đó là thánh giá. Chúa đem tình yêu và lòng thương xót đặt vào, bấy giờ thập giá đó mới thành thánh. Thì con cũng vậy. Người ta không nhận ra cây gỗ con đeo là thánh giá. Đến khi họ gặp sự thánh, là tâm tình cao thượng nơi đời sống của con. Nếu gửi một bông hoa là biểu tượng của tình yêu, thì người ta phải có tình yêu ở đằng sau bông hoa. Tình yêu đó là bảo chứng cho bông hoa kia, nó chỉ là biểu tượng. Vậy, khi đeo thánh giá, mà con không có đời sống thánh ở phía sau làm bảo chứng, thì con nói gì với người chung quanh về biểu tượng thánh giá này? Và nhất là, con trả lời sao với Chúa? Bạn thân mến, những bất hạnh xảy đến không phải là thánh giá Chúa gửi. Ví dụ như trường hợp một người con gái chưa đến tuổi kết hôn mà mang thai. Đấy không phải là thánh giá Chúa gửi gia đình đó. Và ơn thánh cũng không làm cho bào thai đó biến đi được. Nhưng ơn thánh có thể biến đổi khổ giá thành thánh giá. Đề tài thánh giá sẽ được khai triển thêm trong đề tài ơn thánh không cất nhắc những khó khăn.